Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, mùng 7 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày tuyên bố của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về trách nhiệm của Trung Quốc trước đại dịch toàn cầu coronavirus. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tìm Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục cho Công giáo tại Mông Cổ. Hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một giám mục cho Cộng đoàn Công giáo tại Mông Cổ, đó là cha Giorgio Marengo, người Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, từ 20 năm nay hoạt động truyền giáo tại nước này. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Giorgio Marengo làm phủ giảng tông tòa Ulaanbaatar, Mông Cổ, đồng thời thăng làm giám mục hiệu tòa Casta Severiana. Đức tân giám mục Giorgio Marengo, người Italia, năm nay 46 tuổi, thánh trọn đời trong dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi năm 2000 và thụ phong linh mục năm sau đó 2001. Cha theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbano của Bộ Truyền giáo và đậu tiến sĩ về truyền giáo học tại đây. Đã làm việc truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2000 và từ năm 2006 được bổ nhiệm làm cố vấn của dòng đặc trách biển Á Châu, kiêm bề trên và cha sở giáo xứ Đức Mẹ Từ Bi tại thành phố Anbahir, cách thủ đô Ulaanbaatar khoảng 430 cây số về hướng Tây Nam. Cộng đoàn dòng tại đây có hai linh mục và hai nữ tù. Giáo hội Công giáo Mông Cổ được tái lập cách đây hơn 25 năm và hiện có hơn 1.000 tín hữu Công giáo. Vị giám mục đầu tiên tại đây là Đức cha Wenceslao Padilla, người Philippines, thuộc dòng thừa sai khiết tâm, quen gọi là các cha dòng Scott. Ngài qua đời ngày 25 tháng 9 năm 2018. Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi tránh co cụm trước đại dịch. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi mọi người đừng co cụm, khép kín vào mình vì sợ hãi trước đại dịch COVID-19 hiện nay, và đừng giảm bớt tình liên đới quốc tế. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News truyền đi hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đang tìm mọi cách để gần gũi với dân chúng trên toàn thế giới. Đối với Đức Thánh Cha, sự tiếp xúc với dân chúng là điều quan trọng cơ bản, và cho dù trong hoàn cảnh mới mẻ chưa từng có, Ngài vẫn cố gắng duy trì sự tiếp xúc ấy như thánh lễ ban sáng mỗi ngày tại nhà nguyện Thánh Marta là một dấu hiệu cụ thể. Đức Thánh Cha liên tục cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, các nhân viên y tế, những người thiện nguyện, các linh mục, các công nhân, các gia đình. Tất cả chúng tôi, các cộng tác viên của Ngài, cũng tìm cách giúp Đức Thánh Cha duy trì liên lạc với các giáo hội ở các nước trên thế giới. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng bày tỏ lo âu đặc biệt đối với tình trạng tại những nước kém phát triển, trong đó các cơ cấu y tế không có khả năng đảm bảo những chăm sóc cần thiết và thích hợp cho dân chúng trong trường hợp đại dịch COVID-19 lan tràn. Đức Hồng Y nói, do ơn gọi, Tòa Thánh tìm cách có một chân trời là toàn thế giới, tìm cách không quên những người ở xa nhất, những người đau khổ ít được các cơ quan truyền thông nói đến. Mối quan tâm này không phải chỉ gắn liền với tình trạng cấp bách vì đại dịch hiện nay. Có bao nhiêu chiến tranh, bao nhiêu dịch tễ, bao nhiêu hạn hán đang gây đau khổ cho các anh chị em của chúng ta. Dĩ nhiên là cần cầu nguyện và dấn thân để không bao giờ thiếu tình liên đới quốc tế. Do vậy, tuy có tình trạng khẩn cấp và sợ hãi, nhưng nay là lúc không được co cụm vào chính mình. Đặc biệt trong những ngày này, chúng ta thấy có thái độ như vậy. Những vấn đề và thảm trạng trước kia chúng ta coi là xa vời đối với chúng ta, nay đang gõ cửa nhà chúng ta. Đây là lúc cảm thấy gắn bó với nhau hơn, để làm gia tăng tinh thần liên đới và chia sẻ giữa tất cả các nước, các dân tộc, giữa mọi người trên thế giới. Từ tình trạng khẩn trương này sẽ nảy sinh những khó khăn và những thay đổi sâu rộng. Những ai có trách nhiệm chính trị cần thực thi những trách nhiệm ấy vượt lên trên sự ích kỷ vì tư lợi bản thân, phe nhóm, quốc gia, và biết nhìn một cách khôn ngoan và trong tinh thần trách nhiệm theo những giá trị tự do và công bằng đối với cộng ích. Tin giáo hội tại Brazil. Một giám mục Brazil lo âu việc COVID-19 có thể lan tới các thổ dân. Một giám mục thừa sang người Đức tại miền Amazon bên Brazil, Đức cha Bernardo Johannes Barman, bày tỏ lo âu vì đại dịch COVID-19 có thể lan tới miền này, tuy rằng chưa có ai bị lây nhiễm trong giáo phận Obidos của ngài. Đức cha Barman, gốc Đức và thuộc dòng Francisco, nói với hãng tin Công giáo Đức KNA chuyển đi hôm 1 tháng 4 vừa qua rằng, tuy chưa có người nào bị lây nhiễm coronavirus tại Obidos, nhưng ở các vùng lân cận đã có những người bị nhiễm và có những người đã tử vong. Đức cha nói, vấn đề tại vùng này là không có các biện pháp xét nghiệm. Chiều 31 tháng 3 vừa qua, báo chí Brazil cho biết có một thiếu nữ 19 tuổi thuộc bộ lạc Cocame là thổ dân đầu tiên tại nước này bị nhiễm coronavirus. Phụ nữ ấy làm việc tại một bệnh xá và gần đây đã viếng thăm nhiều người trong các làng thổ dân ở vùng Tabatinga. Người ta chưa rõ có các thổ dân khác bị lây nhiễm hay không. Đức cha Barman cho biết, dân chúng rất lo lắng vì họ biết đây là một thứ bệnh đặc biệt và họ cũng không được phép ra đường. Trong tình trạng trên đây, dân không tin tưởng những lời trấn an của Tổng thống Jair Bolsonaro. Nhiều lần ông tuyên bố coronavirus chỉ là một thứ bệnh cúm nhẹ. Đức cha cũng nói rằng, nhiều người dân Brazil lo âu vì Tổng thống đã nói điều mà lẽ ra ông không nên nói trong tư cách là Tổng thống. Họ tin nhiều hơn nơi các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các giới chức y tế và các nhà luật pháp. Các vị này đã dặn dân chúng hãy ở trong nhà và đừng ra ngoài đường. Tuy nhiên dân ở miền này lại không có thói quen ở trong nhà. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Barman cũng cho biết, tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco đã hoạt động tại vùng sông ngòi Amazon từ vài tháng nay để khám bệnh và chữa trị, nhưng nay phải ngưng, vì nơi nào tàu cập bến thì thường thu hút đông đảo dân chúng tụ tập lại, và điều đó là điều không thích hợp trước những đe dọa của dịch COVID-19. Hiện nay các vị hữu trách đang chuẩn bị các vật liệu và máy móc để dấn thân hoạt động khi coronavirus lan tới đây. Sau cùng là việc cử hành các thánh lễ trực tuyến. Vì mạng Internet trong vùng yếu và quá tải, nên chất lượng truyền đi nhiều khi không được rõ, nhưng dầu sao, dân chúng cũng cảm thấy sự gần gũi của giáo hội và được an ủi. Tin Đức Quốc, Tổ chức Missio kêu gọi Tây Phương quan tâm đến dân nghèo. Chủ tịch Tổ chức Bạc Ái Missio ở thành phố Munich, bên Đức, được ông Wolfgang Huber kêu gọi các nước Tây Phương đừng chỉ nghĩ đến mình trước đại dịch coronavirus hiện nay. Tuyên bố hôm 31 tháng 3 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức KNA, được ông Huber nói, đại dịch hiện nay là cuộc khủng hoảng toàn thế giới, trong đó mỗi người, bất luận thuộc nước nào và đại lục nào cũng đều có thể bị tổn thương. An sinh của mỗi cá nhân cũng đều quan trọng như nhau, và đó vẫn luôn là một nghĩa vụ đối với các tín hữu Kitô. Theo tổ chức Missio, hiện nay tình hình tại Philippines ngày càng trầm trọng. Các biện pháp cách ly gây khó khăn nhiều nhất cho dân chúng tại các khu xóm nghèo. Dân chúng sống chật chội, chen chúc và không có sự cách quãng an toàn đối với nhau. Cha Danny Pilario tại Manila là người đối tác của tổ chức Bác Ái Missio cùng với các linh mục khác thuộc dòng Vinh Sơn đã đề ra dự án Vinh Sơn cứu trợ. Theo dự án này, mỗi ngày có những hộp thực phẩm được phân phát tại khu phố nghèo Pajatas và khu vực quanh trường thành học Vinh Sơn ở thành phố Quezon. Các gia đình sống trong vùng này thường ở dưới mức nghèo đói, phần lớn là những người làm việc công nhật. Nhưng từ khi có lệnh phong tỏa của Tổng thống Rodrigo Duterte, họ không có cơ hội mưu sinh. Tại Ấn Độ, những người đối tác của tổ chức Missio cũng báo động về tình trạng thê thảm. Nữ tu Nirmala Nazareth bề trên tổng quyền dòng Camelo Tông Đồ cho biết số người chết vì đói nhiều hơn những người chết vì coronavirus. Trong tình trạng phong tỏa tại thành phố Mumbai, chị bề trên và các nữ tu cùng dòng tổ chức các cuộc phân phát lương thực nhận lại cho các trẻ em bị đói và gia đình các em. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới phân bộ Á Châu đã báo động về tình trạng coronavirus tăng vọt tại các nước thuộc vùng Á Châu-Thái Bình Dương và kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây lan cho mọi nhóm xã hội và không bỏ rơi một ai. Miền Nam và Đông Nam Á Châu hiện nay có dân số chiếm 1/3 dân số thế giới, và theo thống kê của Ngân hàng Thế giới hồi năm 2017, có hơn 563 triệu dân Á Châu sống trong các khu xóm nghèo tồi tàn. Tin Colombia. Hội đồng Giám mục Colombia chào mừng phiến quân ELN đình chiến. Hội đồng Giám mục Colombia chào mừng quyết định của lực lượng phiến quân ELN, quân đội giải phóng quốc gia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 này, và gọi đó là một dấu chỉ hy vọng đối với nhân dân Colombia. Trong thông cáo công bố hôm 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Giám mục Colombia cũng kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang khác hãy ngừng mọi bạo lực trước hiểm họa đại dịch coronavirus. Lực lượng ELN theo chủ nghĩa Marxist đã không ký hiệp định hòa bình với chính phủ Colombia. Nhóm này cũng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Iván Duque mở lại cuộc hòa đàm với họ tại La Habana, thủ đô Cuba trong tháng 4 này, để tiến tới một cuộc đình chiến song phương. Theo Hội chữ thập đỏ quốc tế, trong tuần qua, lực lượng quân đội giải phóng quốc gia đã trả tự do cho 3 con tin. Trong những ngày trước đây, Ủy ban sự thật trong khuôn khổ tiến trình hòa bình tại Colombia cũng đã kêu gọi tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại nước này ngừng mọi hành vi bạo lực trước cuộc khủng hoảng coronavirus. Chủ tịch ủy ban này là cha Francisco Leroux dòng tên, nói rằng, lịch sử sẽ kết tội tất cả những người không ngưng mọi hoạt động bạo lực trong tình trạng khó khăn hiện nay để đứng về phía sự sống và tình nhân đạo. Vài tuần lễ trước đây, Tổng thống Duque của Colombia đã nhắc lại những điều kiện để mở lại các cuộc hòa đàm với nhóm phiến quân ELN, trong đó có điều kiện nhóm này phải trả tự do cho tất cả các con tin họ bắt cóc và chấm dứt mọi hoạt động tội phạm. Theo một ước lượng của chính phủ Colombia, lực lượng ELN có khoảng 2.500 người và hoạt động chủ yếu tại miền đông Colombia. Theo Viện Tổng Kiểm soát tại nước này, phiến quân ELN đã giết hại và bắt cóc 7.000 người, gây ra 3.000 vụ trục xuất dân chúng khỏi đất đai và cưỡng bắt 1.000 người phải cầm súng theo họ. Ngoài ra, nhóm ELN còn gây thiệt hại nặng nề cho môi trường qua 1.300 vụ phá hoại các ống dẫn dầu. Cách đây 4 năm, hồi tháng 9 năm 2016, chính phủ Colombia do Tổng thống Juan Manuel Santos điều khiển đã ký hiệp định hòa bình với nhóm phiến quân lớn nhất tại Colombia là lực lượng võ trang cách mạng, gọi tắt là FARC, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm. Nhóm này hiện có nhiều thành viên là đại biểu quốc hội.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày, tuyên bố của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về trách nhiệm của Trung Quốc trước đại dịch toàn cầu coronavirus. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 10 giờ 18 phút tối, mùng 2 tháng 4 năm 2020, trên trang web của Tổng giáo phận Yangon, Miến Điện, Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đưa ra một tuyên bố công khai, trong đó thẳng thắn quy trách nhiệm về tình trạng đại dịch kinh hoàng trên thế giới hiện nay cho chế độ Cộng sản Trung Quốc, buộc họ phải chịu trách nhiệm về sinh mạng và kinh tế mà đại dịch này đang gây ra trên toàn cầu. Bài viết có tựa đề Chế độ Trung Quốc và trách nhiệm luân lý của nó đối với sự lây lan toàn cầu COVID. Toàn văn tuyên bố của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Yangon, Miến Điện như sau. Thứ Sáu tuần trước, tức là ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đứng đối diện với quảng trường Thánh Phêrô trống rỗng, nói chuyện với hàng triệu người trên khắp thế giới đang xem qua các chương trình truyền hình và trực tuyến. Quảng trường vắng tanh, nhưng khắp nơi trên thế giới, tâm hồn mọi người tràn đầy, không chỉ những nỗi sợ hãi và đau buồn, mà còn cả tình yêu. Trong bài giảng Urbi et Orbi tuyệt vời của Ngài, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở chúng ta rằng đại dịch coronavirus đã hợp nhất nhân loại chung của chúng ta. Ngài nói, chúng ta nhận thấy mình đang ở trên cùng một con thuyền, tất cả đều mong manh và mất phương hướng. Nhưng đồng thời, điều quan trọng và cần thiết là tất cả được kêu gọi cùng chèo chống với nhau. Không có ngóc ngách nào trên thế giới lại không bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Không có cuộc sống nào mà không bị ảnh hưởng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần 1 triệu người đã bị nhiễm bệnh và hơn 40.000 người đã chết. Vào thời điểm này, số người chết toàn cầu dự kiến sẽ là hàng triệu người. Những tiếng nói từ cộng đồng quốc tế đang được cất lên chống lại thái độ cẩu thả của Trung Quốc, đặc biệt là của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bị dẫn dắt bởi một con người quá nhiều quyền thế là Tập Cận Bình. Tờ London Telegraph, số ra ngày 29 tháng 3 năm 2020, cho biết Bộ trưởng Y tế Anh đã cáo buộc Trung Quốc che giấu quy mô thực sự của coronavirus. Với một nỗi kinh hoàng, tờ báo thuật lại việc Trung Quốc đã cho mở lại khu chợ ẩm ướt Vũ Hán, từng được xác định là nguyên nhân của sự lây lan của virus. James Frasca, một giáo sư luật nổi tiếng, viết trong số mới nhất của tờ War on Drugs, chiến tranh chống lại những hiểm nghèo của thế giới, rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với COVID-19 và phải bồi thường cho nhân loại hàng nghìn tỷ đồng. Một mô hình dịch tễ học tại Đại học Southampton cho thấy nếu Trung Quốc đã hành động có trách nhiệm sớm hơn dù chỉ 1, 2 hoặc 3 tuần, thì số người bị ảnh hưởng bởi virus sẽ được giảm thiểu lần lượt là 66%, 86% và 95%. Thất bại của nó đã gây ra một sự lây lan toàn cầu giết chết hàng trăm ngàn người. Ở đất nước Miến Điện của chúng tôi rất dễ bị tổn thương. Giáp biên giới với Trung Quốc, nơi COVID-19 bắt đầu, chúng tôi là một quốc gia nghèo, không có các tài nguyên chăm sóc y tế và xã hội mà các quốc gia phát triển hơn có được. Hàng trăm ngàn người ở Miến Điện đã phải di dời do xung đột, đang sống trong các trại trong nước hoặc ở biên giới của chúng tôi. Họ thiếu các điều kiện vệ sinh, thuốc men và không được chăm sóc đầy đủ. Trong những trại quá đông đúc như thế, những biện pháp như khoảng cách xã hội đang được thực hiện tại nhiều quốc gia là bất khả thi. Các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới còn đang bị quá tải, huống hồ là chúng tôi. Vì thế, hãy tưởng tượng những nguy hiểm sẽ lên đến mức nào ở một quốc gia nghèo đói và trải qua nhiều xung đột như Miến Điện. Khi chúng ta khảo sát thiệt hại gây ra cho biết bao sinh mạng trên toàn thế giới, chúng ta phải hỏi ai chịu trách nhiệm đây? Tất nhiên, những lời chỉ trích có thể được nhắm vào các cấp chính quyền ở khắp mọi nơi. Nhiều chính phủ bị buộc tội không chuẩn bị khi lần đầu tiên nhìn thấy coronavirus xuất hiện ở Vũ Hán. Nhưng có một chính phủ phải chịu trách nhiệm chính cho những hậu quả của những gì họ đã làm và những gì họ đã không làm. Và đó là chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Hãy để tôi nói thật rõ ràng, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, chứ không phải người dân Trung Quốc, và không ai nên phản ứng với cuộc khủng hoảng này với lòng căm thù chủng tộc đối với người Trung Quốc. Thật vậy, người dân Trung Quốc là nạn nhân đầu tiên của loại virus này, và từ lâu đã là nạn nhân chính của cái chế độ tàn bạo này. Họ xứng đáng được cảm thông, đoàn kết và hỗ trợ của chúng ta. Nhưng chính sự đàn áp, dối trá và tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Khi virus lần đầu tiên xuất hiện, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bóp nghẹt tin tức này. Thay vì bảo vệ công chúng và hỗ trợ cho các bác sĩ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt những người tố giác phải im lặng. Tệ hơn nữa, khi các bác sĩ đã cố gắng báo động, như bác sĩ Lý Văn Lương tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, là người đã đưa ra một cảnh báo cho các đồng nghiệp y khoa vào ngày 30 tháng 12. Cảnh sát đã ra lệnh cho họ phải ngừng ngay không được đưa ra những lời bình luận sai trái. Bác sĩ Lương, một bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi, đã bị răn đe là ông sẽ bị điều tra vì tội loan truyền tin đồn, và cảnh sát buộc ông phải ký một lời thú nhận. Sau đó, ông đã chết vì nhiễm coronavirus. Các nhà báo công dân trẻ, những người đã cố gắng báo cáo về virus sau đó cũng bị biến mất. Lý Trạch Hoa, Trần Thu Thực và Phương Bân nằm trong số những người được báo cáo là đã bị bắt chỉ vì nói sự thật. Học giả pháp lý Từ Chí Dũng cũng đã bị giam giữ sau khi xuất bản một bức thư ngỏ chỉ trích phản ứng của chế độ Trung Quốc. Một khi sự thật được biết đến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối lời đề nghị giúp đỡ ban đầu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã bị Bắc Kinh lờ đi trong hơn một tháng trời, và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới. Mặc dù tổ chức này hợp tác chặt chẽ với chế độ Trung Quốc, ban đầu tổ chức ấy đã bị gạt sang một bên. Trên hết, có mối quan ngại sâu sắc rằng các số liệu thống kê chính thức của nhà cầm quyền Trung Quốc đã cố ý che giấu rất đáng kể quy mô lây nhiễm tại Trung Quốc. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đã cáo buộc quân đội Hoa Kỳ gây ra đại dịch. Những lời dối trá và tuyên truyền này đã khiến hàng triệu người trên thế giới gặp phải nguy hiểm. Hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc thể hiện bản chất ngày càng hung hăng đàn áp của nó. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một cuộc đàn áp dữ dội về tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Các luật sư, những bloggers, những nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động xã hội dân sự đã bị bắt bớ và biến mất. Đặc biệt, chế độ đã phát động một chiến dịch chống lại tôn giáo, dẫn đến việc phá hủy hàng ngàn nhà thờ và thánh giá và tống giam ít nhất 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung. Một tòa án độc lập ở London được chủ tọa bởi ngài Geoffrey Nice là người đã truy tố Slobodan Milosevic về tội ác chống nhân loại, đã cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phẫu thuật để ăn cắp nội tạng của các tù nhân lương tâm. Và Hương Cảng, từng là một trong những thành phố cởi mở nhất châu Á, đã chứng kiến các quyền tự do, nhân quyền và luật pháp bị xói mòn nghiêm trọng. Thông qua việc xử lý coronavirus một cách vô nhân đạo và vô trách nhiệm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chứng minh điều mà nhiều người từng nghĩ đến trước đây. Nó là mối đe dọa đối với thế giới. Trung Quốc là một quốc gia có một nền văn minh vĩ đại và cổ xưa, đã đóng góp rất nhiều cho thế giới trong suốt lịch sử. Nhưng chế độ này phải chịu trách nhiệm vì tội sơ suất và đàn áp của mình trước đại dịch đang càn quét qua các đường phố của chúng ta ngày hôm nay. Chế độ Trung Quốc đang bị dẫn dắt bởi những kẻ có quá nhiều quyền thế như Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không phải người dân của quốc gia này. Nợ tất cả chúng ta một lời xin lỗi và phải bồi thường cho sự hủy diệt mà nó đã gây ra. Tối thiểu, nó phải xóa nợ của tất cả các quốc gia khác để trang trải chi phí cho COVID-19. Vì lợi ích chung của nhân loại, chúng ta không được sợ hãi, không dám truy cứu trách nhiệm của chế độ này. Kỳ Tô Hữu tin rằng, như Thánh Tông Đồ Phaolô nói, chúng ta hãy hân hoan trong sự thật, vì như Chúa Giê-xu nói, sự thật sẽ giải phóng anh em. Sự thật và tự do là 2 trụ cột song hành, mà trên đó tất cả các quốc gia của chúng ta có thể xây dựng nền tảng của mình vững chắc và mạnh mẽ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, tuyên bố của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về trách nhiệm của Trung Quốc trước đại dịch toàn cầu coronavirus. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện, được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 1 đến câu 9. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bây giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, nhưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được chọn trong thánh lễ ban sáng của ngày lễ Phục Sinh. Ba nhân vật trong đoạn tin mừng này là Phêrô, Gioan, tức là người môn đệ kia, và Maria Magdalena. Họ đã được biến chuyển từ tình trạng thiếu niềm tin đến việc xác tín hoàn toàn rằng Đức Giêsu đã sống lại. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho biết, kinh thuật về buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần của sách tin mừng theo Thánh Gioan dường như là tổng hợp các kinh thuật về buổi sáng ngày Phục Sinh trong các sách tin mừng Nhất Lãm. Tuy nhiên, có những chi tiết nhỏ khác biệt. Chẳng hạn theo Gioan thì bà Maria Magdalena ra mộ từ lúc trời còn tối, nhưng trong các tin mừng Nhất Lãm thì lại nói trời vừa tảng sáng hay lúc mặt trời vừa mới mọc. Đặc biệt, Maria Magdala chỉ mới nhìn thấy tảng đá đã lăn ra khỏi cửa mộ thì liền chạy về báo tin cho các môn đệ. Đang khi trong các sách tin mừng Nhất Lãm thì nói rằng Maria đã nhìn thấy ngôi mộ trống, thậm chí còn được thiên thần nhắc rằng hãy về báo tin cho các môn đệ. Tuy nhiên, có một chi tiết cần phải làm sáng tỏ, đó là khi thuật lại với các môn đệ về những gì đã thấy, Maria nói rằng người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ và chúng tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Theo Gioan thì bà Maria ra mộ một mình, nhưng ở đây lại nói là chúng tôi. Điều này có thể trùng với những gì đã xảy ra trong các sách tin mừng Nhất Lãm, là có mấy bà phụ nữ ra mộ vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy. Có lẽ tác giả Gioan đã cố tình bỏ đi những nhân vật ít quan trọng để tập trung vào nhân vật chính. Bên cạnh đó, chi tiết mô tả việc các môn đệ thấy những khăn liệm và dây băng còn để lại ngay ngắn muốn xác định một điều, đó không phải là một vụ trộm xác như cách diễn tả của sách tin mừng theo Thánh Matthew. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại rằng khi Maria Magdalena ra mộ thì trời còn tối. Tác giả sách tin mừng thứ tư vẫn thường có thói quen khéo léo so sánh sự tối tăm về thể lý với tối tăm tâm lý, sự tối tăm về tự nhiên với tối tăm siêu nhiên. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh đến sự tối tăm trong tâm hồn của các môn đệ. Tất cả các ông chưa thể hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Maria Magdalena là người nữ tông đồ nhiệt tình nhất đã đến mộ trong tâm trạng buồn bã để sức phúc thơm thi thể thầy mình. Hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu là Phêrô và Gioan cũng chẳng khá hơn. Hai ông cùng chạy đến mộ khi nghe Maria Magdalena báo tin chẳng lành. Chắc hẳn trong đầu các ông lúc đó cũng chỉ có hình ảnh của xác thầy, chứ không phải là vị thầy đang sống. Tất cả đều còn trong sự tối tăm của đức tin. Tuy nhiên, hành trình ấy như đã được chuẩn bị một cách nào đó, nên nó đã mang dấu hiệu của sự biến chuyển. Cả ba nhân vật đều vội vã. Maria Magdalena chạy đi tìm Phêrô, rồi Phêrô cùng với Gioan chạy ra mộ. Kẻ chạy chậm vì lớn tuổi, người chạy nhanh vì còn trẻ trung. Tất cả đều cho thấy một sự vội vã, sự bất ổn trong hành trình đức tin. Các môn đệ của Đức Giêsu còn đang quá hoang mang và trông chênh. Tuy vậy, Thiên Chúa đã xếp đặt cho các môn đệ đi vào một hành trình ấn tượng. Các ông đang ở trong sự tối tăm của niềm tin, bỗng dần dần những dấu hiệu hiện ra trước mắt và dẫn họ đến với ánh sáng của tin mừng phục sinh. Rất nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta cũng gặp những khó khăn, nguy hiểm, thử thách, khiến chúng ta thất vọng, muốn gục ngã và bỏ cuộc. Tuy nhiên, ngay cả những lúc như thế, Thiên Chúa vẫn luôn đặt để trước mắt hoặc ngay bên chúng ta những dấu chỉ của niềm tin và niềm hy vọng, khiến chúng ta có thể đứng lên, vững vàng tiến bước. Chỉ cần một điều, chúng ta phải can đảm nhận ra sự hiện diện của những dấu chỉ ấy và mau mắn thuận theo. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, ngày thứ sáu tuần thánh không phải là một ảo giác, một giấc mơ thoảng qua, nhưng là một sự thật phũ phàng và đầy đau đớn. Thầy của các ông đã chết. Thế là hết. Cuộc ra đi của Đức Giêsu đã đem đến cho các môn đệ của người nỗi buồn thê thảm. Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của các môn đệ mà xem. Chắc cũng chẳng khác gì các ngài khi đó. Tuy nhiên, sự thất vọng chán chường dù lớn thế nào chăng nữa cũng không đủ để đẩy các ngài khỏi niềm tin mong manh rằng thầy của họ vẫn còn đó. Và cũng chính tại nấm mồ chết chóc ấy, tin mừng phục sinh đã được loan báo. Gioan đã thấy và đã tin vào lời sách thánh như đã nói về người. Thiên Chúa đã chọn một nơi xem ra chẳng mấy thích hợp, nơi kẻ chết ẩn hiện để loan báo tin mừng phục sinh, tin mừng về sự sống. Ngày lễ phục sinh thường gợi cho chúng ta liên tưởng tới ngôi mộ đá trống rỗng. Nhưng chính trong sự trống rỗng và lạnh lẽo đó, sự sống của Thiên Chúa đã ẩn tàng. Truyền thống Kitô giáo Tây Phương thường dùng hình ảnh của trái trứng làm biểu tượng cho ngày lễ phục sinh. Cũng giống như trái trứng, nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng, vô tri, nhưng từ đó sẽ nở ra một chú gà con. Mầm sống đã có đó, trong lặng lẽ, âm thầm, nhưng mạnh mẽ và sẽ làm vỡ tung vỏ trứng. Cũng vậy, mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu đã phá tan sự lạnh lẽo của mồ đá, làm tan biến sự tối tăm của không gian. Quả thế, bên kia bóng tối của thập giá là ánh sáng phục sinh chói lòa, bên kia sự hư vô của cái chết trong kiếp con người, hiện diện đấng là chủ của sự sống vô biên, vĩnh cửu. Chúng ta hãy nhớ lại mới đêm hôm qua, trong nghi thức thắp nến phục sinh, giáo hội đã cử hành những chi tiết mang đầy tính biểu tượng, hầu gợi lên ý nghĩa về sứ mạng người Kitô hữu. Bắt đầu nghi thức, bóng tối bao trùm, chủ sự bắt đầu nghi thức bằng việc làm phép lửa và thắp nến phục sinh. Lúc đó, tất cả mọi tín hữu, mọi con mắt, mọi tấm lòng đều đổ dồn về ánh sáng phục sinh, biểu tượng cho Chúa Kitô vừa trỗi dậy từ trong tối tăm, từ trong sự chết. Sau lần sướng thứ hai, ánh sáng Chúa Kitô, thì ánh sáng bắt đầu được thắp cho hết mọi người. Và sau lần tung hô thứ ba, mọi ngọn đèn trong nhà thờ đều được thắp sáng. Ánh sáng của Chúa Kitô hoàn toàn đã đẩy lui bóng tối. Ngôi mộ trống tưởng chừng chẳng nói lên điều gì, nhưng nó đã trở thành biểu tượng để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất, sự sống mới của Đức Giêsu không còn lệ thuộc vào vật chất, không gian của vũ trụ này, nhưng vượt trên tất cả. Thứ hai, muốn được phục sinh với Chúa Kitô, cần phải trút bỏ con người của mình để dành chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. Trong mùa phục sinh này, mỗi người chúng ta hãy trở nên một ngọn nến sáng. Trước tiên, hãy thắp sáng mình từ ánh sáng vĩnh cửu của Đức Kitô, sau đó lan tỏa đến những ngọn nến khác, làm cho cả trần gian tràn ngập ánh sáng, tràn ngập niềm vui của sự sống. Đừng bao giờ để nỗi thất vọng ám ảnh mình. Đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ buông xuôi. Nhưng hãy ngước nhìn lên đấng là ánh sáng, đấng đã đập tan bóng đêm sự chết. Người đã vượt qua, đã phục sinh, vượt qua bóng tối và bước vào miền ánh sáng. Người đang mời gọi và chờ đón mỗi người chúng ta. Amen. Alleluia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hạn trạng chúng ta đang trải qua thúc đẩy chúng ta hãy coi trọng những gì là hệ trọng, đừng mất hút những gì chẳng đáng kể. Hãy tái khám phá điều này. Sự sống chẳng ích gì nếu không được sử dụng, vì cuộc sống được đo lường theo tình thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá mùng 5 tháng 4 vừa qua, được cử hành tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ được cử hành vào lúc gần 11 giờ sáng và không có nghi thức rước lá long trọng vì đại dịch COVID-19, và được trực tiếp truyền hình qua các phương tiện truyền thông của Vatican và đài truyền hình TV200 của Hội đồng Giám mục Italia, đài truyền hình KTO của Công giáo Pháp và một số đài địa phương khác. Đầu buổi lễ, có nghi thức làm phép lá cạnh bàn thờ chính của đền thờ. Và cùng với Đức Thánh Cha, có 6 đức ông thuộc ban nghi lễ phục vụ của Đức Thánh Cha đi rước lá lên bàn thờ ngai tòa, gợi lại sự tích Chúa Giêsu vào thành Jerusalem để hoàn thành mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy để cho mình được dẫn vào tuần thánh với lời của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ. Chính vì yêu thương chúng ta, Chúa đã hy sinh như người tôi tớ đau khổ và chiến thắng. Chúa cứu thoát chúng ta bằng cách phục vụ chúng ta. Chúa phục vụ chúng ta bằng cách hiến mình vì chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chúa đã phục vụ chúng ta đến độ chịu đựng những tình cảnh đau thương nhất vì người mình yêu, đó là bị phản bội và bị bỏ rơi. Chúa chịu sự phản bội của môn đệ bán và chối bỏ Ngài. Bị dân phản bội, những người trước đây hoan hô, nay hô lớn, đóng đinh nó vào thập giá. Bị giới lãnh đạo tôn giáo kết án bất công, bị giới lãnh đạo chính trị rửa tay chạy tội. Từ đó, Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi. Chúng ta hãy nghĩ đến những phản bội lớn nhỏ chúng ta đã chịu trong cuộc sống. Thật là kinh khủng khi ta khám phá thấy sự tín nhiệm của mình bị phản bội. Tự thâm tâm lúc ấy, nảy sinh một sự thất vọng đến độ cuộc sống dường như không còn ý nghĩa nữa. Điều này xảy ra vì chúng ta sinh ra là để được yêu thương và để yêu thương. Và điều đau khổ nhất là bị phản bội do chính người đã hứa trung thành và gần gũi chúng ta. Trên thánh giá, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói một câu rất mạnh: Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ con? Chúa Giêsu đã bị các môn đệ bỏ rơi, còn lại Chúa Cha. Giờ đây, trong vực sâu cô đơn, Chúa đã thốt lên lời than: Tại sao Chúa bỏ con? Đức Thánh Cha giải thích rằng, thật ra đó là những lời của Thánh Vịnh thứ 22, có ý nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu đã đưa vào kinh nguyện sự cô độc tột cùng, nhưng điều chắc chắn là, Ngài đã cảm thấy một sự bỏ rơi nặng nề nhất mà các tin mừng làm chứng qua việc ghi lại nguyên bản. Eli, Eli, lema sabachthani. Tại sao xảy ra tất cả những điều ấy? Thưa, một lần nữa, cũng vì chúng ta, để phục vụ chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy bị dồn vào chân tường, bị lâm vào ngõ kẹt, không ánh sáng và lối thoát, thậm chí cả khi chúng ta có cảm tưởng Chúa không trả lời, chúng ta hãy nhớ mình không bị lẻ loi. Chúa Giê-xu đã chịu bỏ rơi hoàn toàn để hoàn toàn liên đới với chúng ta. Áp dụng vào tình trạng đau thương của nhân loại hiện nay, Đức Thánh Cha nói. Ngày nay, trong thảm trạng đại dịch, đứng trước bao nhiêu những gì chắc chắn đang bị sụp đổ, đứng trước bao nhiêu kỳ vọng bị phản bội, ta có thể cảm tưởng bị bỏ rơi, nhưng Chúa Giê-xu nói với mỗi người chúng ta, hãy can đảm lên, hãy mở rộng tâm hồn con cho tình thương của Cha. Con sẽ cảm thấy niềm an ủi của Thiên Chúa đấng nâng đỡ con. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, thảm trạng chúng ta đang trải qua thúc đẩy chúng ta hãy coi trọng những gì là hệ trọng, đừng mất hút những gì chẳng đáng kể. Hãy tái khám phá điều này. Sự sống chẳng ích gì nếu không được sử dụng, vì cuộc sống được đo lường theo tình thương. Vì vậy, trong những ngày thánh này, ở nhà, chúng ta hãy đến trước Chúa chịu đóng đanh trên thập giá, là mẫu mực tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, đấng đã phục vụ chúng ta đến độ hiến mạng sống, chúng ta hãy cầu xin ơn sống để phục vụ. Hãy cố gắng tiếp xúc với những người đau khổ, cô đơn và túng thiếu. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những gì chúng ta đang thiếu, nhưng nghĩ đến điều thiện chúng ta có thể làm. Chúa Cha, đấng đã nâng đỡ Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn, cũng khuyến khích chúng ta trong việc phục vụ, nghĩa là yêu thương, cầu nguyện, tha thứ, chăm sóc người khác, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Chắc chắn, đó là những điều đòi hỏi hy vọng, như thể đó là đàng thánh giá. Và con đường phục vụ là con đường chiến thắng, con đường đã và đang cứu chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 35 cử hành vào Chủ nhật lễ lá này, rằng các bạn thân mến, hãy nhìn những anh hùng đích thực trong những ngày này đang đi ra ánh sáng. Họ không phải là những người danh tiếng, có tiền bạc và thành công, nhưng là những người đang xả thân để phục vụ tha nhân. Các bạn hãy cảm thấy mình được kêu gọi dấn thân liều mạng. Đừng sợ hiến thân vì Thiên Chúa và tha nhân, các bạn sẽ đạt được sự sống. Vì cuộc sống là một hồng ân chúng ta nhận lãnh bằng cách hiến thân. Vì niềm vui lớn nhất là thưa xin vâng đối với tình yêu không chút do dự, như Chúa Giê-xu đã làm với chúng ta. Sau thánh lễ, lúc 12:30, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức đọc kinh truyền tin ngay tại bàn thờ. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, trước khi kết thúc thánh lễ này, tôi muốn chào thăm tất cả những người tham dự qua các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, tôi nghĩ đến các bạn trẻ trên toàn thế giới đang sống một cách chưa từng có ngày quốc tế giới trẻ cấp giáo phận. Lẽ ra, hôm nay có nghi thức chuyển giao thánh giá ngày quốc tế giới trẻ do các bạn trẻ Panama chuyển cho các bạn trẻ thành Lisboa, Bồ Đào Nha. Nhưng nghi thức này được rời lại đến Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua 22 tháng 11 năm nay. Trong khi chờ đợi lúc đó, tôi nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy vun trồng và làm chứng về niềm hy vọng, lòng quảng đại, tình liên đới mà tất cả chúng ta đều đang cần trong thời kỳ khó khăn này. Kế đó, Đức Thánh Cha cũng cho biết, thứ hai, mùng 6 tháng 4 này là Ngày Thế giới về Thể thao phụng sự hòa bình và phát triển do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Đức Thánh Cha nói, trong thời kỳ này, bao nhiêu sinh hoạt bị ngưng lại, nhưng những hoa trái tốt nhất của thể thao vẫn xuất hiện như sự bền chí, tinh thần đồng đội, tình huynh đệ, cố gắng hết mình. Vì thế, chúng ta hãy cổ võ thể thao phụng sự hòa bình và phát triển. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiến vào tuần thánh trong tinh thần đức tin, tuần mà Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Những cá nhân và gia đình nào không thể tham dự các lễ nghi phụng vụ thì được mời gọi hãy hồi tâm cầu nguyện tại gia được các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ. Chúng ta hãy liên kết gắn bó với các bệnh nhân và gia đình của họ, cũng như những người đang xả thân chữa trị cho họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người qua đời trong ánh sáng đức tin phục sinh. Ước gì mỗi người ấy hiện diện trong tâm hồn chúng ta, trong ký ức và kinh nguyện. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc như sau. Chúng ta học từ nơi mẹ Maria sự thinh lặng nội tâm, cái nhìn của con tim và niềm tin yêu thương để theo Chúa Giêsu trên con đường khổ giá dẫn đến vinh quang phục sinh. Mẹ đồng hành và nâng đỡ hy vọng của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Dominus secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnatione coniugimus, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tusque in secum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành nhân Chúa Nhật lễ lá và bài huấn dụ của ngài trước khi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật, mùng 5 tháng 4 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.